Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, vào giờ phút này đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh Thầy Quang Lâm về nơi giảng đường để ban bố cho chúng con thời pháp thoại chiều hôm nay. Ban chung cổ trữ ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Thầy Quang Lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, để đi vào thời pháp thoại chiều hôm nay, kính cung thỉnh Thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca
kính cung thỉnh Thầy an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay khóa tu lần thứ 68. Thay lời cho toàn thể Phật tử hành giả, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy ban cho chúng con thời pháp thoại chiều hôm nay. Thành kính cung thỉnh Thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Hơn nửa đoạn đường đi rồi, các vị có an lạc không?
Dạ.
Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tiếp tục đoạn đường còn lại để được an lạc, hạnh phúc trọn vẹn. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tinh thần tu học của chúng ta thì tôi thấy các vị cũng vẫn đảm bảo cái tinh thần tu học tốt. Tốt hay không thì tự thân các vị hiểu nhiều hơn tôi, nhưng về mặt hiện tượng thì tôi cảm nhận được điều đó. Và đồng thời khi các vị giảng sư cũng rất là hoan hỷ khi về chia sẻ Phật pháp với chúng ta. Các vị đã vượt qua những khó khăn, và nhất là chúng ta vượt qua những cái cá tính riêng của mình để cùng ở chung trong một môi trường tu học, là các vị cũng đã tự chiến thắng mình rất là nhiều thứ. Không phải đương nhiên để các vị có thể mà an trụ một nơi mà tu học để an lạc đâu. Cái đó thì ai cũng muốn hết á, nhưng mà không phải dễ. Vì mỗi người nó có cái tánh riêng, hay cái đó chúng ta gọi là nghiệp. Mỗi một người là một cái nghiệp. Ở đây bao nhiêu người là bao nhiêu nghiệp. Cái đó là nghiệp nổi thôi, còn nghiệp chìm nữa không. Chúng ta nghiệp nổi, nghiệp chìm trong vô lượng kiếp rồi, rất là khó nói. Vì vậy cái gì mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta cảm thấy rất là mừng. Và quan trọng nhất là các vị hãy cố gắng, đừng miễn cưỡng hay là đừng có gì cố chấp, bởi vì chúng ta còn nhiều thứ để thay đổi lắm. Và vì vậy để chia sẻ với các vị một chút kinh nghiệm trong cái việc tu tập và thay đổi chính mình như thế nào, thì tôi hôm nay chia sẻ với các vị với cái bài giảng là chuyển nghiệp dễ hay khó. Dễ hay khó? Hả? Ồ, khó hả? Nghe ai nói hở ra nói là tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Gặp ai có những cái gì đó họ không hoàn hảo, không như ý, các vị tu đi mà chuyển nghiệp. Nhưng mà các vị không biết là tin chắc rằng nó chuyển được như thế nào, và chuyển được bao nhiêu. Và thậm chí bản thân chúng ta có từng kinh nghiệm về điều đó chưa? Đây là một điều nói như là cái thói quen. Còn việc để hiểu và làm thế nào, đó là một vấn đề khác. Chúng ta là Phật tử, ai cũng hiểu được chữ nghiệp là gì, đúng không? Có lạ không? Không lạ, trắc nghiệm thử. Rồi thì mời bé này nè. Nghiệp là gì con? Nghiệp là hành động tạo tác của mình, đúng chưa? Hả? Đúng chưa? Ủa sao vậy? Hả? Đúng đúng chưa chưa chứ đúng rồi. Cái chữ đó tôi không xác định được nó là cái gì nha. Đúng chưa? À đúng rồi, rồi con ngồi xuống nha. Xem như là cái từ này không có gì khó đó với chúng ta. Nghiệp là một hành động tạo tác, và hành động tạo tác nào nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành thói quen. Có những hành động không thói quen dẫn đến nghiệp. Ví dụ như bây giờ chúng ta tức quá, chúng ta là không kiểm soát được mình, chúng ta hành động cái đã thương người, hoặc chúng ta có thể gây cho người đó đến chết, thì hành động đó có phải là thói quen không? Nhưng mà tạo thành nghiệp không? Dẫn thành nghiệp đúng không? Chúng ta tức quá không kiềm chế được, chúng ta ra tay quá mạnh để người ta phải chết, thì dù cái đó là không phải là thói quen của ta. Cái gì giết hoài nó mới quen chứ, cái này là dù trong đời mới có một lần, sao gọi là thói quen được. Nhưng mà hành động đó vẫn tạo nghiệp đúng không? Như vậy trong cái chữ nghiệp là mang cái nghĩa hành động tạo tác, trong đó có những hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành cái thói quen của chúng ta, thì cái nào thuộc về hành động thói quen đó cũng là nghiệp. Mà hành động nào tạo tác đem đến quả báo, đem đến cái khổ đau cho một chúng sinh khác, thì cái hành động đó cũng gọi là nghiệp. Nhưng mà cái này thuộc về nghiệp gì? Nghiệp, cái đó gọi là ác nghiệp. Cho nên cái chữ hành động tạo tác nó mang cái nghĩa là nghiệp là chỉ cho hành động thôi. Nhưng mà ví dụ như tôi thấy người nghèo khổ, tôi móc tiền ra tôi cho, tôi ban tặng, cái đó phải nghiệp không? Phải không? Phải. Nhưng mà đó là gì? Nghiệp. Cái đó là thiện nghiệp, tức là hành động tạo tác theo cái hướng thiện, hướng tích cực, hướng tốt đẹp thì vẫn là nghiệp, nhưng mà gọi là thiện nghiệp. Rồi cái hành động tôi dẫn đến làm oan trái, đau khổ cho mình hay là cho người, cái hành động đó gọi là ác nghiệp. Cho nên tôi mới phê bình cái câu thơ của Nguyễn Du á: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó. Thì chính vì cái vấn đề này mà tôi mới có một cái góp ý là đúng ra chúng ta nếu để chữ trách lẫn á, thì ở ban đầu chúng ta phải dùng là đã mang ác nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Cái đó mới hoàn toàn đúng với cái ý tưởng của Đạo Phật. Còn nếu ở trên chúng ta dùng chữ nghiệp và chúng ta có tự trách móc, thì cái chữ nghiệp này nó dính với cái quan điểm của định mệnh của những cái học thuyết khác, chẳng hạn như của Khổng giáo chẳng hạn. Những quan niệm về thiết thiên mệnh, định mệnh này nó làm cho người ta hiểu rằng là cái này nó có cái chuyện mà quyết định, ép buộc, nhắc đến cái này nó theo cái chiều hướng tiêu cực, cái chiều hướng xấu. Chúng ta thấy rằng một cái chữ rất đơn giản cũng đòi hỏi Phật tử chúng ta hiểu cho thấu đáo. Và vì vậy khi chúng ta dùng là chuyển nghiệp, như vậy chuyển là chuyển nghiệp gì? Hả? Ví dụ bây giờ chúng ta đang sống hạnh phúc an vui, có cần chuyển không? Hả? Chúng ta thấy cái nào mà thuộc về là đau khổ, là nợ nần, là oan trái thì cần chuyển không? Như vậy chúng ta cần chuyển là chuyển oan trái, nợ nần là cái gì đó đem đến khổ đau. Còn cái gì an vui, hạnh phúc, cái gì đó nó tốt đẹp đó thì sao? Phải giấu lại, giữ lại nha, đúng không? Thành ra khi dùng chữ chuyển nghiệp là biết rằng cái đó nó sẽ dẫn đến cái khổ đau, cái oan trái. Ví dụ chúng ta có một cái tật xấu gì đó mà chúng ta làm ra cái điều đó là không ai hài lòng với cái hành động của ba nghiệp đó, là của thân, của khẩu hay là của tác ý của chúng ta, sẽ gây ra oan trái mà chúng ta không có cố ý, mà cứ mỗi lần chúng ta phát ngôn lại có biết bao nhiêu người chỉ trích hoặc là nặng nhẹ hoặc là phản bác chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái đó là cái nghiệp mà chúng ta tạo ra không biết bao giờ. Nhưng mà khi chúng ta phát ngôn không có được người hoan hỷ, chúng ta cảm thấy rằng cái này sao chúng ta tạo cái ác nghiệp gì mà chúng ta lại dẫn đến cái điều này, thì thành ra trong ý tưởng chúng ta có cái ý tưởng là muốn gì? Muốn chuyển nghiệp, tức là muốn làm sao để sau này khi chúng ta phát ngôn, chúng ta nói mà không bị phản bác, không bị chỉ trích và không làm người đau khổ. Thì ở đây chúng ta bắt đầu mới có ý tưởng là muốn chuyển nghiệp. Như vậy chuyển nghiệp là mang cái nghĩa là thay đổi một cái gì đó từ một cái xấu để nó đến tốt hơn, từ một cái tiêu cực đem đến tích cực hơn. Cái ý tưởng đó chúng ta gọi là chuyển nghiệp. Như vậy cái ý nghĩa là chuyển nghiệp dễ hay khó, đây là cái cách mà tôi cho các vị tự hỏi lại chính mình trong quá trình tu tập. Và cũng dựa vào trên nền tảng học thuyết của đạo Phật, cái này chúng ta cần tìm hiểu cặn kẽ, xem coi có vấn đề nào mà nó có tính cách mâu thuẫn trong các quan điểm này hay không. Cái nghiệp chúng ta tạo ban đầu, cái đó gọi là gì? Là nghiệp nhân. Cái kết quả của một cái nghiệp nhân đó chúng ta gọi là nghiệp quả. Như vậy, từ cái hành động cho đến cái kết quả, nó phải có một cái quá trình ngắn dài tùy thời gian. Như vậy, cái gì thuộc về có nhân thì phải có quả. Vậy thì nghiệp nhân và nghiệp quả là kết quả tất yếu của một quá trình chúng ta đã hành động, có một cái nhân. Nhân đó có thể đời này, có thể đời trước và có thể nhiều đời trước nữa. Cho nên đây là một cái điều mà rất là phức tạp. Như vậy thì bây giờ Đức Phật đã dạy trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp, khi Đức Phật nói đến chúng ta như thế nào? Ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Cái này Đức Phật nói trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp. Vậy thì chúng ta thấy gì? Ta là chủ nhân của nghiệp, có nghĩa là mọi cái gì nó diễn ra trong xung quanh trong cuộc đời của chúng ta, gắn liền với chúng ta, cái đó là do nghiệp của chúng ta từ một đến nhiều đời. Và dựa trên học thuyết nhân quả của Phật giáo, cái gì có nhân thì ắt là có quả. Như vậy cái gì có nhân thì phải có quả, mà bây giờ chúng ta tu gọi là chuyển nghiệp, như vậy chúng ta có làm lệch đi với chân lý của nhân quả không? Nếu bây giờ có nhân là chắc chắn có quả, vậy sao chuyển? Cái này là các vị phải để ý. Nếu đã nhân là đến quả thì vậy chuyển cái gì? Cái đó là chân lý rồi, vậy chuyển cái gì? Vậy nếu mà chúng ta chuyển như vậy, chúng ta có làm lệch đi hay là làm sai với đi cái nguyên tắc của nhân quả? Có mâu thuẫn lại với học thuyết của nhân quả? Giữa chuyển nghiệp và nhân quả có cái gì đó nó mâu thuẫn? Nó không có, nó không có ăn khớp với nhau không? Đây là các vị nên để ý. Tiếp theo là để chúng ta giải quyết vấn đề chuyển nghiệp thì trước hết chúng ta phải làm sáng tỏ cái ý này. Vậy thì điều này tôi có đã từng nói trong một vài bài giảng, chứ không phải là không. Nhưng mà rất có người nhớ, có người quên. Bởi vì cái tiến trình chúng ta biết rằng từ nhân đến quả, chắc chắn là cái gì gieo nhân sẽ có quả. Nhưng mà từ nhân đến quả nó đi theo cái quá trình gì? Tính chất của dị thục. Hãy nhớ là như vậy. Không có chữ dị thục này không giải quyết được vấn đề nhân quả. Các vị nên lưu ý, từ nhân đến quả nó phải có tiến trình của dị thục, mà dị thục này chia ra làm ba: dị thời nhi thục, dị loại nhi thục và biến dị nhi thục. Cái này trong bài giảng triết lý nhân quả tôi có chia sẻ với các vị rồi. Và một cái bài nữa là gieo trồng hạt giống tốt, tôi cũng có gợi ý cho các vị về cái điều này. Vậy thì từ nhân đến quả nó phải có tính cách dị thời nhi thục, có nghĩa là nhân và quả phải có một thời gian nhất định. Nhân và quả phải có một thời gian nhất định, dù là một sát na ngắn nhất cũng vẫn là có tính cách thời gian. Vậy thì tùy vào cái loại nhân tố chúng ta gieo để có cái thời gian, có kết quả khác nhau. Ví dụ như chúng ta làm giá, mấy ngày ăn? Rồi cho 3 ngày đi. Nhưng mà chúng ta trồng lúa, mấy ngày ăn? Rồi chúng ta ủ rượu, mấy ngày có? Hả? 5 ngày, có người 5 ngày, có người 7 ngày, phải không? À, rồi chúng ta trồng một hạt cam, bao lâu? Này phải những người không có làm vườn, không biết đường nói này, phải không? Cho nên các vị biết rằng tùy hạt giống mà nó có thời gian khác nhau. Ở đây là tính dị thời là tùy tính chất của mỗi hành động để đem đến cái kết quả khác nhau, cái đó gọi là dị thời. Như vậy là dị loại. Dị loại là ở trong đây là từ khởi điểm của nhân cho đến kết quả nó có sự nhiều yếu tố tác động vào. Nhiều yếu tố có thể tác động tích cực để hình thành lên một cái quả trọn vẹn, và có thể tác động tiêu cực để làm cho cái quả eo ọt đi. Cái này các vị phải để ý. Và chính cái tính chất của dị loại này mà có thể thay đổi được về cái vấn đề của nhân quả. Ví dụ bây giờ tôi có thể gieo một hạt lúa, nhưng mà cái điều kiện cái hạt lúa nó phải đầy đủ là đất nước gì đó, không khí, độ ẩm, mọi thứ gì đó. Mà nếu tôi thấy trên mặt bàn này tôi để hoài vậy, thậm chí là tôi để ngoài trời nắng vậy đó, tôi để vậy đó, bao giờ cái hạt lúa này nảy mầm và lên cây? Rất là khó đúng không? Như vậy cái hạt nhân còn đó nó nhưng mà nó phát triển được, tức là cái điều kiện để phát triển nó không có. Cái này các vị phải để ý. Rồi có những khi là chúng ta gieo cái hạt lúa đó, nhưng mà chúng ta không chăm sóc tốt, chúng ta để cỏ lấn lướt quá nhiều, cỏ phát triển tốt hơn lúa, nó làm ức chế sự phát triển của lúa. Thì cái này là cỏ là cái gì? Cái dị loại đó, nó không cùng những cái tính chất, nó làm cho hạt lúa chậm phát triển. Cái tính dị loại nó có tính tích cực và tiêu cực. Như vậy thì những cái mà gọi là đi ngược lại với sự phát triển của cái hạt lúa đó, cái đó gọi là nghịch duyên, cái đó là gọi là tiêu cực. Dị loại đó là dị loại tiêu cực và dị loại nghịch duyên. Vậy thì đôi khi có quả nhưng mà cái quả lại phát triển rất là yếu ớt. Vậy thì cái tính dị loại đó là như thế, dị thời dị loại. Và vì có tính cách tác động của dị loại, nó làm cho cái kết quả thay đổi đi ít nhiều. Và cái kết quả có sự thay đổi ít nhiều, cái đó gọi là biến dị nhi thục, là tức là thay đổi cái chính chất của kết quả đi. Cái chữ thục là chính là kết quả, là cuối cùng đó. Thì đó là như vậy. Như vậy là dị thời nhi thục là khác thời gian để đem đến kết quả. Dị loại là tác động ít nhiều cho sự tăng trưởng và coi như là cho sự giảm thiểu. Và nó mới dẫn đến cái kết quả cuối cùng là biến dị, là thay đổi đi tính chất. Và chính cái tính dị thục này nó mới đem đến cái ý nghĩa là chuyển nghiệp được hay không. Nếu muốn được chuyển nghiệp được hay không, nó phải giải quyết được cái này. Còn nếu các vị không giải quyết được cái này thì nhân quả nó mang cái cách trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là cái tất yếu, không có thể thay đổi được. Thì các vị tu mòn kiếp trên cuộc đời này, các vị không thay đổi được vấn đề. Và nếu tu tập không có ích lợi cho chúng ta, không thay đổi được gì với những cái quả báo hay là những khổ đau, thì ai tu để làm gì? Ai nỗ lực cần tu để làm gì? Nếu tôi không được tác dụng gì trong việc đó, tôi cũng không chuyển được nghiệp tôi cũng không thay đổi được các vấn đề, thì như vậy tôi tu để làm gì? Cho nên đây là một cái điều rất đơn giản, nhưng đòi hỏi chúng ta phải làm sao lý giải theo lời Phật dạy một cách không có mâu thuẫn. Nó phải trả lời thỏa đáng trong cái việc này. Dựa vào cái tính dị thục này, bắt đầu chúng ta mới lé lên được ý tưởng là các vấn đề có thể thay đổi được hay không. Cái tính dị thục rất quan trọng. Nếu không có tính dị thục này là giải quyết vấn đề nhân quả nó hoài, nó không cùng tận, và không thể trả lời được rất nhiều hiện tượng trong cái cuộc đời này. Vừa rồi có một cái cô này ở Mỹ, nói cái cô này chứ thật sự mà nói là mới có 22-23 tuổi gì thôi, về Việt Nam gặp tôi. Tuổi thì trẻ nhưng mà cô vậy bị một cái chứng bệnh nan y, có nghĩa là vừa bị cắt 2/3 bao tử vì bị bệnh ung thư bao tử mà. Tức là cô nói là trong cái thời gian sống ở Mỹ thì cuộc sống rất là hạnh phúc, nhất là ăn uống thoải mái, cho nên ăn giờ nào cũng được, rồi nói chung là ngủ ăn vô chừng, rồi chơi, nhất là có máy sẵn iPad rồi đã chơi game rồi mọi thứ, rồi còn ngủ rồi úp cái iPad trên người rồi ngủ luôn, coi như là thường xuyên là sống với máy và ăn. Nó hẳn là trước đó là như thế. Thì một ngày đó cô nói là cô vô trường, sao tại sao bước ra khỏi lớp cái xỉu. Xỉu thì khi đưa vô bệnh viện thì ở trong bao tử bị xuất huyết. Khi bao tử xuất huyết thì người ta mới nội soi, thì người ta cho rằng là ung thư bao tử đã đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 gì đó. Tức là đề nghị cái này là phải cắt bao tử thôi chứ không còn cách khác. Trước đó cô không có cảm giác về gì nữa bao tử mình. Có cảm giác rằng khó chịu, nặng, ăn khó tiêu vậy thôi, thì cũng nghĩ rằng nó là bình thường chứ không có suy nghĩ đến độ nó tồi tệ vậy. Khi quyết định cắt bao tử rồi, các vị biết bây giờ cắt 2/3 bao tử rồi, giờ còn có chút xíu à. Ăn bây giờ là ăn lần có vài ba muỗng thôi mà ăn phải rất là nhiều lần trong ngày như thế. Bây giờ từ một cái độ tuổi trẻ có nhiều ước mơ, có nhiều nguyện vọng như vậy, đụng cái là dường như là mất hết tất cả. Cho nên cô sống rất là tuyệt vọng. Và nhất là ăn là sở thích của mình nữa. Mà bây giờ khi mà gọi là đã cắt 2 phần 3 bao tử rồi còn gì nữa mà ăn. Và ăn nó có cảm giác là sợ hãi. Thì khi cô đã được chữa trị tương đối ổn rồi mới về Việt Nam được. Cô nói chuyện với tôi vừa tức vừa đau khổ, cho nên là nói trong nước mắt. Và cô hỏi tôi rằng là gia đình nói là tất cả cái hành động của con, cái gì cũng là do con đã tự tạo trong quá khứ. Bây giờ con phải chịu cái bệnh này. Thì cô mới hỏi tôi rằng thưa thầy, nếu như vậy là tất cả mọi cái khổ đau đang là, có phải là cái gì cũng từ quá khứ hay không? Thì lúc đó tôi mới trả lời với cô rằng là không hẳn cái gì cũng là quá khứ, nhưng mà cái gì cũng có nhân. Cái gì cũng có nhân mới có quả, nhưng mà không hẳn là cái này là từ kiếp trước. Cô nói là tất cả những khổ đau của mọi người hay là của cả bản thân con, cái gì cũng do từ kiếp trước hay không? Tôi nói cũng có từ kiếp trước mà cũng không hẳn là kiếp trước. Bây giờ tôi cho thí dụ. Ví dụ một kẻ ăn nhậu cơ bằng vô bờ bến, rồi cái là đua xe đồ này chia chơi, rồi tông vô cột đèn hoặc là đụng vô xe khác chết. Thì cái này nói do quá khứ nó làm gì đó cho nên kiếp này nó bị cái đó thế. Cái này nói không thiết thực. Cái này nói là do mày mê chơi, mày ăn nhậu bừa bãi, rồi mày không có kiểm soát được bản thân để dẫn đến tai hại này. Cái này không có hẳn là do cái quá khứ gì hết trơn, không do cái kiếp kiếp trước gì hết trơn. Mà cơ bản nhất là trong giai đoạn đang là sống không có kiềm chế, buông thả, tùy tiện để dẫn đến những hậu quả này. Ví dụ bây giờ một cái người mà gọi là mê bài, để cuối cùng là tan nát sự nghiệp, tan nát nhà cửa hết. Cái này nó không biết tôi kiếp trước tôi gieo nhân gì, kiếp này sao tôi dạy ta. Cái này nó không hợp lý. Tại mày mê bài mày vậy thôi, chứ không có cái gì để gọi là kiếp trước cái gì hết trơn trời. Kiếp trước đôi khi mày rất tốt, cho nên kiếp này mày mới 5-10 căn nhà như thế này. Nhưng mà không biết giữ, không có cái nhìn tích cực, chiều chuộng bản thân, ham chơi, để cuối cùng phải tất cả những cái gì mà kiếp trước đã tạo một cách rất là tốt để có cơ hội trong đời này, rồi cuối cùng đời này không tích lũy tốt nữa, phá nát hết. Thì cái này không thể đổ thừa là do kiếp trước được. Và chúng ta sinh ra rất là bình thường, nhưng mà chúng ta lại ham thích giang hồ để chém chặt trở thành những cái người gọi là lợt què, không bình thường như vậy. Cái này không đổ thừa kiếp trước được. Cái này ở đây là mẹ ba sanh ra là hoàn toàn cơ thể bình thường nghe chưa? Có hai tay hai chân đàng hoàng nghe chưa? Đó. Nhưng bây giờ đó, lỡ làm cái gì đó rồi đó, là gây tai nạn bậy bạ, hoặc là để mà mình xử lý theo giang hồ gì đó, để cuối cùng rồi là các chi phần của mình không còn đầy đủ. Thì cái này không đổ thừa là do kiếp trước được. Bởi vì kiếp trước có gì thì cha mẹ sanh ra, ví dụ mà hai tay hai chân sanh ra, mẹ ba sanh ra có một tay một chân thôi, nó thiếu. Cái này thì mình có thể nói rằng cái này do kiếp trước tạo nghiệp gì. Như bây giờ vừa rồi ở miền Bắc có hai đứa em sinh ra mà cái ngực nó dính liền với nhau á. Thì cái này phải chịu à. Cái này không đổ thừa là đang là được. Mà cái này phải nói rằng nó có liên hệ đến những cái tốt nghiệp quá khứ. Tức là kiếp trước. Kiếp trước có nghĩa là trước khi hai bé này chào đời, nó phải có cái quan trái, cái nghiệp gì để dẫn đến là khi sinh ra hai em dính liền cái ngực với nhau. Tức là từ cái ngực với cái bụng này dính thành một cục như vậy. Cách nay mấy ngày thì bệnh viện cho hay là đã tử vong rồi. Như vậy thì cái đó chúng ta có thể nói là đó là nghiệp kiếp trước á. Như vừa rồi tôi coi một cái clip của một cái người này, hình như nước nào đây là Brazil hay gì đó. Thì nhớ nó không lầm, cái người này đi mà làm sao mà các vị thử tưởng tượng cái cần cổ mình như vậy nè, mà nó lật ngược ra đằng sau. Tức là mình đi thì cái đầu lên trời đúng không? Nhưng mà cái người này đi thì cái đầu xuống đất. Tức là cái mình thì đứng vậy nè, nhưng mà cái cần cổ của nó bẻ quắp vậy nè. Tức là cái đầu này nó phải nằm sát với cái này, nó lật ngược ra đằng sau, nó ép như vậy đó. Mà tôi nghĩ một cái cơ thể như vậy làm sao sống được? Vậy mà vẫn sống và vẫn tự chăm sóc cho bản thân mình nha. Vẫn đi, vẫn làm việc tất cả mọi thứ. Cái này mình đáng kinh ngạc, nhưng mà mình thấy thương tâm quá. Vì cái bản năng sinh tồn của mỗi con người, cho nên mỗi con người cần phải tồn tại. Và quyền được sống của mỗi con người là quyền tự do, cho nên người nào có điều kiện để cứu giúp, để có thể sống được thì người ta tạo điều kiện cho sống. Cái đây là lòng nhân đạo của con người. Vậy thì những hình ảnh này chúng ta có thể cho rằng đó là những người đã gieo cái nhân tố gì đó, sinh ra trong một hoàn cảnh gia tu, chúng ta đổi thừa là do nghiệp đời trước. Nhưng mà có những cái chúng ta không thể đổi thừa được. Cho nên cái này là một cái điều mà chúng ta khi học Phật cần phải lý giải từng vấn đề một. Đừng có cái gì cũng là kiếp trước, cái gì cũng là kiếp trước. Chúng ta sanh con ra chúng ta không dạy để nó hư thì chúng ta cũng đổi thừa do kiếp trước chúng ta tạo cái gì đây mà chúng ta sanh ra một đứa con nó bị hư hỏng, nó không biết nghe lời. Thế thì cái này chúng ta cần phải xét lại những cái góc độ đang là của chúng ta hơn là cái gì chúng ta cũng đổ thừa do kiếp trước, do đời trước, do này kia. Thành ra cái sự đổ thừa này không khéo dẫn đến tiêu cực, dẫn đến một số con người lợi dụng cái việc mà gọi là kiếp trước đó, cho nên làm khổ một con người. Dù bây giờ á, hai vợ chồng mà thằng chồng không biết làm ăn, tất cả mọi thứ đều dựa lên vai của người vợ, sự hy sinh của vợ, tất cả mọi thứ chỉ để ăn nhậu và chơi bời liêu lỏng cho bản thân. Thì bây giờ người ta cũng có thể dựa vào nghiệp kiếp trước đó, là kiếp trước em thiếu nợ anh, thời gán kiếp này nai lưng làm nuôi anh để trả ngay em. Nếu mà chúng ta dựa vào cái kiếp trước như vậy là không có chấp nhận được. Như vậy cái quan niệm cái kiếp trước này á rất là tiêu cực, lợi dụng cái đó để ép đẩy người khác vào trong đường cùng để bảo vệ cái nhu cầu ích kỷ của bản thân của mình. Như vậy thì không có thể dựa vào một vài yếu tố mà có thể có quy kết tất cả, nhưng có những cái cũng liên hệ đến những túc nghiệp quá khứ. Cái này không phải là không. Những điều tôi nêu ra cho các vị một vài trường hợp và còn nhiều trường hợp khác nữa, thì ở đây chúng ta hiểu được cái gì nó thuộc về quá khứ hay là cái đang là. Vậy thì trở lại vấn đề, việc tu là chuyển nghiệp có khả năng xảy ra không? Có. Nhưng mà dễ hay khó? Vô cùng khó. Tôi nói với các vị như vậy, đừng nói là chuyện đơn giản hay là dễ. Hồi đó giờ chúng ta dùng chữ chuyển nghiệp, chúng ta thấy tưởng đâu là dễ lắm và bình thường lắm. Nhưng mà sự thật, khi có quán chiếu, có ngồi tu tập, có vượt khó với chính bản thân rồi, chúng ta mới thấy chẳng dễ tí nào. Như tôi nói rằng, nghiệp đối với Phật giáo là chuyện được, nhưng mà nó đòi hỏi các yếu tố cơ bản. Cái yếu tố đầu tiên là bản lĩnh của mỗi con người, tức là người đó phải có một cái sự nỗ lực không ngừng, miệt mài, bản lĩnh, chịu đựng một cách kiên cường lắm, là cái thứ nhất. Thứ hai là nhờ phúc đức nhân duyên của chúng ta, tức là chúng ta tạo cái duyên phước để có cái điều kiện để giúp chúng ta thay đổi. Ví dụ bây giờ chúng ta là hút heroin đi, chúng ta bị nghiện, nhưng mà chúng ta ở trong một môi trường đó toàn là những người nghiện heroin không à, cái môi trường đó không thể nào các vị có thể cai được. Như vậy là các vị bị hành hạ, bị đau khổ vì cái chuyện mà gọi là hút chất heroin. Nhưng mà khi các vị sống trong một môi trường đó, các vị không cưỡng lại được sự chi phối của nó. Ở đây hai yếu tố rất là quan trọng cho cái việc mà thay đổi nghiệp của chúng ta được hay không. Thứ nhất là cái bản lĩnh của mỗi con người chúng ta, cái sự kiên quyết, cái sự chịu đựng của con người chúng ta. Và bên cạnh đó là phải có nhân duyên phước báo. Chứ thật sự mà nói, các vị thay đổi thói quen không dễ tí nào đâu. Tôi nói chuyện đơn giản, một người nghiện thuốc thôi, cái điếu thuốc đơn giản vậy đó, nhưng mà để gọi là bỏ điếu thuốc thì hỏi những người đã từng bỏ thuốc, họ cũng rất nhiều lần để chiến bại. Các vị nên nhớ vậy. Có những người hút thuốc lào, hút thuốc mà cái bình đó, họ nói là có những người họ đi chôn cái bình này rất là nhiều lần. Bây giờ họ biết rằng cũng mệt mỏi quá đi, cũng phiền phức, cũng nhiều cái hệ lụy quá đi, họ đi chôn rồi mà đến đội có một thời điểm mà ghiền quá chịu nổi, nửa đêm mà gán mà gọi là mở cửa ra qua ngoài giường để đào cái hũ đó lên rồi vô rồi rửa lại rồi là hút trở lại. Các vị thấy như vậy đó, họ không phải là họ không có quyết tâm, họ cũng muốn vậy đó, cũng quyết tâm, nhưng mà một cái đơn giản thôi đã không phải là dễ vượt qua rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ tôi nói là những người bị tiểu đường á, tôi có trao đổi với nhiều người bị bệnh mà tiểu đường á, Họ nói thầy à, khi bị bệnh tiểu đường rồi nó thèm đường hơn mức bình thường. Tiểu đường mà lại thèm đường. Cho nên những người đó kiềm chế của họ về cái ngăn để không ăn đường á, để giúp họ bảo vệ sức khỏe đó, khó vô cùng. Ví dụ mình không bệnh đi, mình thấy một người bị tiểu đường, cái người ta nói là do ăn cái đó, người ta trúng lại, ăn mít trúng lại, ăn sầu riêng trúng lại, ăn nhãn gì trúng lại, hoặc ăn ly chè gì đó trúng lại. Cho nên trời ơi, rồi bệnh là biết nhịn đại cho rồi đi, ăn chi đau khổ vậy, bệnh tùng khẩu nhập đồ này kia, kêu đừng ăn. Mình không có bị, mình nói dễ vậy đó. Nhưng mà mình khi bị tiểu đường, người bị tiểu đường lại thiếu đường. Tại vì á, gan thận gì nó không có lọc được tốt á, nó đã trở thành nước tiểu hết rồi. Cho nên để hấp thụ vào cơ thể cái đường của các vị, tiểu đường đa phần thiếu đường. Cho nên thiếu nó cũng là say sẩm chóng mặt, mà dư nó cũng là say sẩm chóng mặt, nó bệnh. Và vì vậy các vị biết rằng người đó phải đo lượng đường trong máu thường xuyên. Tại vì nó tăng giảm một cách kỳ cục lắm. Nhiều khi bình thường như ăn con trái nhãn mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà thật sự có những khi ăn con trái nhãn cái là nó lên tăng xong liền, rất là khó. Mà những cái người này họ nói rằng cái thèm của họ nó rất là khó kiềm chế. Thấy như vậy á, nhiều khi thôi tệ ăn đại đi rồi tới đâu tới, chứ thật sự mà nói là nhiều khi thấy thèm quá chịu không nổi. Còn khi chúng ta không bệnh thì chúng ta không thấy gì, hoặc là chúng ta không bệnh chúng ta ăn hoài rồi chúng ta cũng đâu có thèm. Nhưng mà những người này đã cử như thế nào đó, hoặc lượng đường trong máu, trong cơ thể nó thiếu, cho nên đòi hỏi như thế. Cho nên các vị thấy, những người mà bị như vậy, muốn kiềm chế cái việc mà ăn ngọt, họ biết ăn vào, hoặc là ăn nhiều, hay là gì đó, nó sẽ đem đến bệnh tật, và nhiều cái hệ lụy khác. Nhưng mà muốn kiềm là không phải dễ. Tôi nói các vị như vậy, người ta phải chế biến những loại đường cho những người mà gọi là tiểu đường ăn á, cũng không hẳn là hoàn toàn để không tăng lượng đường đâu, nhưng mà nó đỡ hơn rất nhiều so với những cái dạng đường thông thường, đường tự nhiên của trái cây hay là mọi thứ như thế như thế. Các vị thấy, chúng ta bị chi phối của nghiệp rồi thì chuyển nghiệp là chuyện không dễ như vậy đó. Chúng ta thấy đơn giản nhưng mà nó không phải dễ thay đổi. Vì vậy khi tu tập, chúng ta phải đầy đủ cái điều kiện, vừa tâm lực, trí lực và vừa duyên lành của chúng ta nữa, chúng ta mới có thể dễ dàng thay đổi. Cho nên cái chuyện mà gọi là chúng ta có cơ hội tu học như thế này, chúng ta may mắn hơn rất là nhiều người. Như hồi trưa này chúng ta thấy có một cô này ở bên Anh về, cô gặp tôi. Bản thân của cô thì có những chuyện khổ đau riêng rồi, nhưng mà cô lại khổ đau việc gia đình. Việc gia đình đưa cơ bản nhất là có một đứa em trai thôi. Đứa em trai 20 mấy tuổi rồi, có vợ cũng có 2 đứa con. Nhưng mà đây là một trong những người làm khổ cô nhiều nhất. Bởi sao vậy? Cái anh chàng này có một người vợ thần kinh, và khi sinh 2 đứa con nó bị cái gen di truyền kiểu gì đó mà dẫn đến 2 đứa con bị thần kinh luôn. Thành ra là cái anh này bây giờ anh phải nuôi cả 3. Mà thiếu trách nhiệm bản thân mình rồi thiếu trách nhiệm những người còn lại. Cô này á, gửi về từng lần như vậy là cô nói là mỗi lần con giúp là 100 triệu mà gửi riết là bây giờ con chịu không nổi nữa. Cô mới nói với tôi rằng con có khuyên nó rất nhiều lần, đời con thay đổi được là con nhờ con nghe bài pháp của quý thầy, nhất là những bài pháp của thầy. Con khuyên nó nghe nhưng mà nó không nghe, nó khổ đau như vậy đó mà nó không nghe. Ngay cái câu mà tôi nói là cổ đã khuyên rất nhiều lần cho nó nghe bài pháp của quý thầy mà nó không nghe, tôi nói là bây giờ làm sao tôi giúp cô được. Chỉ có điều muốn giúp cô là cô phải kêu nó lại đây, tôi phải đối diện trực tiếp tôi nói với nó. Bởi vì nó là người gọi là như một bệnh nhân, cô không phải, cô là người thân của bệnh nhân thôi. Tôi nói là nếu mà cô mà kêu nó được lại gặp tôi thì tôi sẽ chia sẻ giúp cô về điều này. Cho nên tôi nói rằng một người rơi vào trong hoàn cảnh khổ đau, nếu một người khách quan nhìn thấy quá tội, nhưng mà bản thân người ta không biết người ta có cảm giác tội như vậy hay không, nhưng mà người ta lại cũng không muốn có một cái gì tích cực hơn. Thà người ta dựa dẫm vào người khác, làm khổ người khác, mà người ta cũng không có cảm giác rằng là người ta đang làm khổ người khác. Bởi vì cái người này cứ nghĩ rằng chị mình ở nước ngoài, cho nên là cái gì tiền bạc là chắc là có nhà in có sẵn là gì đó, rất là dễ. Trong cái cảm giác của những người này là như vậy, cứ nghĩ là tiền bạc lúc nào cũng có sẵn vậy đó. rất là dễ. Cho nên xin mà xin mang tính cách là xin miệt mài, mà cái gì mà ngăn lại hoặc không cho là hận, là chửi, là chỉ trích, là nói thế này thế kia. Nhưng mà tôi nghĩ trong đời là một điều tốt chưa làm được, mà người khác chỉ cần dừng lại một chút xíu thôi là chửi bới, chỉ trích và nói người ta ích kỷ thế này thế kia. Nhưng bản thân mình sống ra hồn gì? Bản thân mình sống ra hồn gì? Cho nên tôi nói có những cái người thân chúng ta nên suy nghĩ lại trong các vấn đề. Người ta chỉ trích mình ích kỷ, nhưng mà người ta có xét lại bản thân người ta chưa? Có những người vì tình thân cho nên thương em, thương người thân quá, cho nên là nai lưng chịu khổ, chịu cực để làm. Ăn uống không dám ăn uống, dành dụm tiền bạc để gửi về hết tất cả mọi người này. Rồi bên đây những người này tự tung tự tác với những đồng tiền tự do. Rồi hết tiền cứ xin, hết tiền cứ xin. Mà nói à, mình làm không ra tiền này kia nọ, không gửi được hoặc là gửi ít một chút, thì chửi mắng và nói những điều rất là khó nghe. Nhưng tôi nói thật ra đây là những dạng bất lương. Sống không bao giờ biết gì người khác mà cứ nghĩ rằng người khác phải sống cho mình. Nếu người ta có lương tâm thì người ta cũng biết rằng là ai cũng cực khổ mới có chén cơm manh áo chứ. Ở nước ngoài bộ sướng lắm sao? Tôi nghĩ ai ở đây mà lười biếng lùa ra nước ngoài sống một thời gian ha. Là về là biết thế nào là đá, thế nào là vàng. Ở đây tẩn tẩn đôi khi vậy chúng cũng có để mà nuôi sống được bản thân. Chứ còn nói thật sự ra nước ngoài tôi thấy đa phần là những người ở nước ngoài sống rất cực khổ. Và họ có một cái nguyện vọng là họ sống là họ gán để dành để dụm là vì cho người ở quê nhà. Tôi phải nói rằng những cái mà tình này rất là đáng trân trọng và khâm phục. Nhưng bên cạnh đó cũng bị một số người lợi dụng cái này. Diễn ra quá nhiều. Mình nó không biết ơn, mình không nghĩ đến sự cực khổ của người khác. Mình vô lương tâm quá. Ví dụ bây giờ người thân của mình gửi cho mình, nhưng mà có cái tháng này do bị cái gì đó, có sự cố do bệnh, do công ăn, việc làm cái hãng nó không tiếp tục nữa, rồi lương không có gì đó, không thể gửi về. Thì mình cũng phải hiểu rằng nó có cái khó khăn gì họ không gửi mình, thì cũng phải hiểu được điều đó, đừng có làm áp lực cho người ta. Mình sống mình chỉ biết mình không mà không biết người. Cho nên tôi nói rằng con người chúng ta sống ân tình hay là ơn nghĩa chúng ta không có, chúng ta khó mà làm người tốt được lắm. Cơ bản nhất muốn xác định điều này rất là dễ. Ví dụ bây giờ chúng ta đi đến với ai hay là ai đến với chúng ta, chúng ta sống với nhau, ví dụ chúng ta đến với người đó chúng ta mượn tiền 3 lần, lần nào họ cũng cho đó, nhưng mà đến là lần thứ 4 mượn nữa họ không cho, lý do gì đó họ không cần biết. Nhưng mà đại khái là dân có thể họ kẹt, có thể là họ thấy cho mượn nhiều rồi, họ không cho mượn nữa. Thì cái người mà gọi là sống có đạo lý hay là có cái lương tâm hay là có đạo đức của con người đó, thì vậy 3 lần mượn người ta cho, lần này người ta không cho, thì thôi bây giờ lần này không cho không cảm ơn, cảm ơn 3 lần trước, cũng bình thường thôi. Như vậy thì đây là người có lương tâm, có đạo lý của con người đàng hoàng. Còn mà con người vậy mượn 3 lần, lần nào cho ông sợi lại à, anh tốt quá, vui quá này kia kia nè, anh dễ thương ha. Cái gì cũng nói mượn lần thứ 4 không cho, đồ cà phách, thấy ghét, tao trù cho mày mà chết mày luôn, thế chửi mắng người ta, mày có ăn mà ích kỷ. Đây là người gọi là không xài được. Tại sao vậy? Lần này mình mượn không được, mình không nhớ rằng mình đã từng mượn ơn người ta, mình còn chưa trả, thì bây giờ chỉ có lần này thôi là mình đã phủ nhận hết tất cả những gì họ làm, họ giúp đỡ tốt cho mình. Thật sự những người này là đừng bận tâm. Tôi nói ra cái đó tới thí dụ để làm gì? Để các vị có những cái người trong hoàn cảnh đó các vị hiểu để mà chia sẻ. Chúng ta đã giúp cho người thân quá nhiều, nhưng mà có một lý do chúng ta không thể giúp tiếp tục nữa được, chúng ta dừng lại, nhưng mà người thân cứ trách móc và đổ trên đầu chúng ta những điều rất là khó nghe, thì tôi nghĩ rằng các vị cũng nên dừng lại tại đó là quá đủ rồi. Tôi không khuyên các vị á gọi là phá vỡ những cái gì mỗi trong các quan hệ của các vị, nhưng mà có những cái tôi nghĩ rằng nếu đã như vậy, các vị có thể bán mạng này cho những người đó, họ cũng vậy thôi. Các vị có chết đi cũng vậy thôi. Quá chăng các vị chết họ nghĩ rằng bây giờ nó chết rồi không ai lo tiếp cho tao, vậy thôi. chuyện đã từng xảy ra và từng chứng kiến quá nhiều. Vì vậy có những người họ cũng hiểu được cái đó, cho nên họ có nói là những gì là gia đình con lo đã đủ, ta đã xong, bây giờ con lo cho mọi người. Có những người vậy đó, bây giờ họ không lo nữa, quá nhiều rồi. Bây giờ họ có nói là còn biết bao nhiêu những người khổ đau cần sự giúp đỡ, cho nên bây giờ họ sẽ giúp đỡ những người mà thật sự đáng giúp đỡ mà thôi. Có những người họ cũng thay đổi được, nhưng mà có những người họ không thay đổi được, tức là do cái tình với gia đình, với huyết thống của họ quá lớn, lòng hy sinh của họ đối với người thân quá lớn, những người này đáng trân trọng. Nhưng mà hy sinh cho một người mà không hiểu được mình, không cảm thông được mình, không biết rằng sự khổ đau hạnh phúc của mình như thế nào, thì hy sinh này nếu một là làm Bồ Tát theo hạnh Ba La Mật, còn hai là làm người đời như vậy thấy hơi uổng. Tôi nói những điều đó để cho các vị hiểu cái gì? Cái việc gọi là chuyển nghiệp của mỗi người chúng ta. Cái vấn đề là nghiệp ràng buộc của chúng ta nó là như vậy, nhưng mà để gọi là thay đổi một vấn đề là chuyện không phải dễ. Tôi nói với các vị là sự chuyển nghiệp này nó đòi hỏi chúng ta phải có một điều kiện. Điều kiện nữa là duyên phước của chúng ta nếu có. Nếu chúng ta có trong một môi trường biết tu biết học thì đỡ biết mấy. Giống như em cái cô hồi nãy nói với tôi, đau khổ chừng ấy, nhưng mà thà chịu đựng chứ kêu nghe pháp, kêu đi chùa để tiếp thu thêm những cái mới, những cái hay này kia kia nọ để về thay đổi được mình, không chịu. Cô cũng thừa nhận rằng thầy, bản thân con có được ngày hôm nay thay đổi được như vậy là nhờ Phật pháp. Cô thừa nhận điều đó mà, nhờ nghe pháp mà cô có thể sống được tới ngày hôm nay, thay đổi được những cái khó khăn gian khổ của chính bản thân cậu. Giữa cái bản lĩnh của con người là một điều cơ bản nhất rồi, lại đòi hỏi chúng ta phải có nhân duyên phước báo nữa, thì cái nhân duyên phước báo này nó mới tạo cái duyên lành cho chúng ta có đủ cơ hội để giúp mình vượt qua. Cho nên khi các vị đi tu học, tôi nói với các vị là nên trì để chú hay là sám hối, cái này là gì? Tạo thêm duyên lành cho các vị. Bởi vì các vị đâu xác định được rằng mình bao nhiêu nghiệp. Có ai xác định được rằng mình bao nhiêu nghiệp không? Làm sao biết được? Chúng ta cần tạo thêm nhiều công đức, cái đó không biết là bao nhiêu cho đủ. Còn cái chuyện quan trái, nghiệp chướng, nhiều đời, không lý giải được. Nó nhiều quá rồi, đâu phải dễ đâu. Có những người khi không có cái điều kiện, và nhất là bản lĩnh lại thiếu, thì đa phần họ lại chiến bại, họ thà chấp nhận chết chứ không thể vượt qua được. Giống như tôi nói các vị, cái ông ở dưới Cần Thơ mà kỳ trước tôi đi thăm đó, ông bị bệnh guốc á. Nhưng mà sự thật, bệnh là bệnh, nhưng mỗi bữa ăn là ăn 4 con cá trê hoặc 4 con cá lóc, hoặc là hình như cỡ nửa ký thịt. Mỗi bữa ăn. Tôi hỏi với gia đình rất rõ và gia đình cũng có điều kiện để lo. Nhưng mà có điều là bây giờ bác sĩ yêu cầu ông ăn chay, bỏ thịt cá, không phải kêu ông ăn chay là tu, mà kêu ông ăn chay là đừng ăn thịt cá nữa để mà bác sĩ trị cái căn bệnh đang là. Vậy mà khi gia đình mời tôi về để mà gọi là chia sẻ với ông đó, tôi nhìn trước thực tế, tôi nói thật với các vị á, tay chân đầu gối tất cả mọi thứ nó lở từng lỗ như thế này. Mà ông nằm ông rên la đau nhức. Thấy thực tế đó tôi mới vô tôi chia sẻ. Tôi khuyên rằng nên giảm lượng thịt cá, không phải theo cái góc độ để tu, mà nói là giảm lượng thịt cá là vì sao? Để bây giờ chú bị bệnh guốc thì coi như là dư các loại đạm này, và ăn cái này vô là chú sẽ bệnh nặng hơn thế. Khuyên thật lòng. Rồi tôi mới nói là này kia kia nọ, khuyên chú ăn rau củ đồ nhiều vô, hạn chế bớt đi. Lúc trước thì ăn 4 con cá lóc, 4 cá trê gì đó, thôi giờ ăn chừng nửa con thôi. Nếu mà ăn không nổi thì ăn chừng nửa con thôi, hạn chế tối đa. Rồi khi chú uống thuốc mọi thứ, chú bình phục lại rồi, chú uống ăn bao nhiêu thì tùy. Tức là mình cho ổng một cái hy vọng. Cái hy vọng là không phải là tôi ăn chay suốt đời hay là thế. Mà hy vọng là để hết bệnh rồi tôi sẽ được ăn tiếp tục như nguyện vọng của mình. Ở đây là tôi mở lối cho chú thấy rất là rõ như vậy. Hôm nay tôi không đề cập đến gì tu hành, gì ăn chay chứ á. Thôi chú gắng kiềm chế đi, chú cũng đã ăn bao nhiêu rồi, chú thấy rằng bao nhiêu cũng vậy mà ngày này lặp lại ngày kia thì cũng ăn vậy, cái hương vị nó như vậy, cái vậy. thôi chúng ta vượt qua những cái thói quen này, ăn tăng cường lượng rau chút xíu này kia kia nào cho nhiều vô để uống thuốc. Sự thật ông ăn được một bữa, ăn được một bữa thôi. Gia đình nói là sau khi tôi nói đó là cái buổi tiếp theo đó là ăn được rồi, xong là không bao giờ tiếp tục ăn không nổi. Và thời gian không lâu, dường như khoảng một tháng sau thì tôi nghe nói chú qua đời. Vậy thì cái việc này vậy, có những người người ta thà chấp nhận chết nhưng người ta vượt vững qua được cái thói quen. Tức là cái thói quen của người ta nó đã bị chi phối rồi. Cái đó gọi là nghiệp. Nghiệp này được lặp đi lặp lại theo dạng cái đó gọi là thói quen á. Thì thói quen này trở thành những cái khó bỏ trong chúng ta. Một người mà muốn chiến thắng được những cái thói quen này đâu đơn giản đâu. Các vị ăn chay trường được là các vị đã có bản lĩnh. Các vị biết kiềm chế trong những cái sự lôi cuốn về ẩm thực này kia kia nọ là các vị có nghị lực. Và các vị đã từng tập quen được với cái nhỏ nó mới dẫn đến cái lớn. Và các vị kiềm chế được rồi, cho nên các vị thấy rằng chuyện đó bình thường. Như một người người ta chiều chuộng theo bản thân, chưa bao giờ biết dừng chân và kiềm chế lại trong ăn uống, thì đụng một cái việc gì đó mà kêu người ta ngăn đi hoặc hạn chế đi hoặc từ bỏ việc ăn nó đi, không thể nào. Thậm chí đánh đổi sinh mạng thì thôi thà chấp nhận là ăn rồi chừng nào chết thì chết, chứ cô không thể mà dừng lại được nữa. Dựa vào những yếu tố đó tôi mới thấy cái nghiệp chi phối con người ghê gớm lắm. Đơn giản là người ta không có khổ đau. Thì các vị dựa vào những hiện tượng đó, các vị thấy cái gì? Trong đời bị nghiệp về tham ái, tình, tiền, tài, sắc, danh, thực, thùy. Tôi nêu ra một cái như vừa rồi là ăn đó, hút thôi đó. Còn tiền, còn tình, còn mọi thứ nữa. Như bây giờ những con người rơi vào cái nghiệp tham ái, sự thật đó cũng là cái nghiệp nha các vị. Có những người trong cuộc đời người ta sanh ra, người ta sống một chồng một vợ, ta thấy đủ rồi. Và cái điều đó tự nhiên người ta thấy rằng à, khi người ta đã có gia đình là người ta có trách nhiệm với gia đình và có người thân rồi. Nhưng mà có những người rơi vào cái nghiệp gọi là nghiệp tham ái đó. Mà cái này đó nó thuộc về dạng cũng nghiệp chi phối thật á. Cái người nào có nghiệp tham ái thì họ lại có cơ hội quá nhiều về điều đó. Tức là đi đến đâu cũng bị người săn đón á. Cái này để gọi là họ kiềm chế lại hoặc họ ngăn lại rất là khó cho họ. Giống như lúc nào cũng có sẵn như vậy. Vì vậy cái việc mà để gọi là nhận ra được là nghiệp lôi kéo mình vào khổ đau, sự thật không phải dễ. Những người gầy dựng được sự nghiệp trong cuộc đời họ hiểu rất rõ chứ. Họ là người có tài, có khả năng, có bản lĩnh. Nhưng mà những cái nghiệp này ràng buộc, thật sự mà nói cũng không phải dễ dàng. Họ biết rằng họ dính vào điều đó họ sẽ làm đau khổ cho bản thân họ, hay là gia đình, hay là những người thân, hay là cho cả cái cơ sở của họ mọi thứ. Nhưng mà không phải dễ dàng gì mà vượt qua được. Cái đó rồi là nghiệp tham ái ràng buộc. Đôi khi á, họ rơi vào tận cùng của khổ đau thì họ vẫn nhận ra được như vậy, nhưng mà không có đơn giản tí nào. Có những người khi họ lập gia đình, họ bị người đó hành hạ họ khổ, họ hận, họ muốn từ bỏ, họ chán ghét cái điều đó. Nhưng mà rồi chia tay thời gian cái lắng lắng im im cái tự nhiên là cũng nhớ lại. Nó không như vậy đó. Có nhiều người họ nói rằng khi mà họ giận chồng họ rồi này kia đó, họ muốn chia tay, họ thề ghê gớm lắm. Tôi đã nói với các vị rất là nhiều á. Họ thề giống như đoạn tuyệt chuyện đó trên cuộc đời vậy đó, giống như tuyệt tình cốc vậy đó. Nhưng mà tuyệt có thời gian à. Rồi nó cũng lặp lại nữa, rồi lặp lại khổ đau. Cái họ nói là tao là chán ghét cái này trên cuộc đời, đừng ai nói với tao thế thế. Cái đó có nghĩa rằng ăn no ngán thôi. Chứ khi đói đòi nữa. Cái chuyện đó thấy rất đơn giản nhưng mà không dễ tí nào. Để nhìn thẩm thấu được một vấn đề, để thay đổi, để chuyển nghiệp, đây là điều mà tôi cần chia sẻ với các vị thêm về cái ý đó. Thì trong ra tài sắc danh thực thùy ở gì tới gì? Thùy là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là chuyện lặp lại hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà xin thưa các vị, có người mê ngủ không? Có người lấy ngủ làm sở thích. Không hiểu làm sao ngủ cái gì cái những ngủ là được. Họ ăn ngủ cũng được nữa. Cái này gọi là nghiệp ràng buộc nữa đó. Cái gọi là thay đổi để chuyển nghiệp đâu phải dễ đâu. Những cái này chúng ta thấy rất là đơn giản. Nếu chúng ta ngủ nhiều, nó tác dụng gì? Nó không có tác dụng gì nhiều hết á. Đôi khi ngủ nhiều ngu nữa à. Nhưng mà chúng ta lại chấp nhận. Có người lấy cái sở thích ngủ thế như vậy. Cho nên các vị thấy ngủ nó mất hết thời gian làm việc của chúng ta, mất hết sự cống hiến cho cuộc đời chúng ta. Nhưng mà không dễ. Tôi nói các ai xa đệ tử tôi nè, đang ăn vẫn ngủ như thường à. Rồi tôi đang nói chuyện, tôi đang họp vậy đó, vẫn ngồi để ngủ à. Nó lạ kỳ ở chỗ là tôi không hiểu là tại sao nó dễ ngủ đến mức độ như vậy. Thì cái đó tôi nghĩ rằng cái nghiệp rồi các vị. Cho nên xưa kia có một cái vị thiền sư á, tham thiền tu học nhập định mọi thứ mà ngủ hoài. Cho nên ông chọn một giải pháp để cưỡng lại với cái ngủ. Các vị biết ông làm cách nào không? Ông đi ra núi, ông kiếm cái vực nào nó sâu sâu á, cái mỏm đá nào mà nó doai vào đó đó, trong ra nó ông ngồi. Ông ngồi hôm nay ông nói, mày mà ngủ nữa thì mày lộn cổ với mày chết ngang à. Thì lúc đó đó các vị biết rằng khi có những cái điều kiện đó đó, nó giúp cho ông là ngồi như vậy, cái bắt đầu cái cảm giác sợ chết á, sợ lộn đầu xuống dưới chết á, bắt đầu nó làm cho tỉnh ngủ. Và cuối cùng là vị thiền sư đó đắc đạo đó. Vậy thì người ta muốn chuyển nghiệp, người ta sẽ tìm cái cách để giúp cho người ta cái gì đó nó ngăn trở lại chiều hướng xấu của nó. Cái này gọi là tính dị loại nhi thục, tức là những cái dị loại này tạo thêm cái nghịch để cho các cái nghiệp này nó không phát. Khi chúng ta muốn chuyển nghiệp, chúng ta phải có đầy đủ yếu tố: nghị lực, hiểu được Phật pháp, môi trường. Và cái điều đó gọi là phúc báo nhân duyên của mỗi người chúng ta. Vì trên đời này ai sống cũng muốn mình tốt hết á, đâu ai muốn mình xấu đâu. Nhưng mà mình muốn tốt, mình muốn thay đổi cái xấu, nhưng mà mình không nhận ra cái cách để mình giúp mình thay đổi cái xấu. Năm 2009 tôi sang Úc, tôi có gặp cái cô này khoảng năm 60 tuổi. Thì cũng trao đổi, cũng Phật tử đó. Mà cô rất buồn cho cái việc con trai cô. Cô có đứa con trai bị nghiện ma túy, cô rất là đau khổ. Cho nên khi lại trao đổi với tôi thì cô có nói là con cổ như vậy cổ rất là đau khổ, bây giờ muốn khuyên nó bỏ này kia cái nọ mà nó không bỏ, vân vân. Nhưng mà khi các vị biết nói sâu vào trong câu chuyện, các vị tìm hiểu ra được cái gì không? Cái cô đó lại là người chồng cần sa. Cái người chồng cần sa mà ở đây là chồng cần sa lậu á. Tôi nói rằng á, cô muốn thay đổi nghiệp, cách này là không bao giờ giúp cô thay đổi nghiệp được. Cô đã gieo ra biết bao nhiêu người đau khổ như vậy, người ta cũng đau khổ giống như cô và thậm chí còn hơn cô nữa. Tại vì cô chồng cần sa này, cô góp phần cho cái chuyện đó mà. Như vậy, cô chỉ có một đứa con, khi nó bị nghiện ngập cô khổ đau đến như vậy. Còn khi tung ra thị trường các cái loại mà cần sa ma túy đồ này kia đó, biết bao nhiêu người làm họ lâm vào những hoàn cảnh khổ đau như vậy, nhưng mà cô đâu có thấy. Người ta cũng khổ đau hơn cô nữa, có những đứa nó còn tệ là ghê gớm hơn nữa. Cho nên ở đây, cô muốn con cô từ bỏ cái việc nghiện ngập này, thì trước hết bản thân cô phải sao? Phải chấm dứt cái chuyện này đi. Thầy có khuyên tới già ráo nước biếng đi chăng nữa, không đổi được cái vấn đề này đâu. Cái nhân đã không đổi, làm sao đổi được cái quả? Đây là bắt đầu tôi mới nói đến cái hướng đây gọi là thay đổi chuyển nghiệp. Cho nên tôi nhớ trong Kinh Bách Vụ mà Đức Phật có cho một thí dụ là cái gọi là cái người quạt nước đường á. Cái câu chuyện mà Đức Phật kể người quạt nước đường, nói là có một cái gia đình đó, là có một cái ông bạn nhà giàu đến chơi. Anh này là nơi mà gọi là sản xuất đường, cho nên là khi nấu nước chè cho bạn thì có lấy một chút đường khác để vào. Và trong lúc nấu sôi đó thì anh này cứ nghĩ rằng là sợ khách đợi lâu, cho nên ý là muốn làm cho nước nó mau nguội. Anh này mới nghĩ ra cách là thôi lấy quạt để nước đường nó sôi, lấy quạt quạt cho nó mau nguội. Nhưng mà anh ta đó quạt hết cái tay này mỏi, đưa qua tay kia quạt lã mồ hôi, nhưng cuối cùng nước có nguội không? Tại sao? Tại lửa chứ không có tắt. Tức là lửa dưới cứ đun mà trên đây là cứ quạt nước mong làm sao cho nó nguội. Cái câu chuyện này Đức Phật kể về một cái người ngu quạt nước đường như thế, nhưng đó là Đức Phật muốn nói chúng ta. Đức Phật muốn nói là con người muốn thay đổi, muốn chuyển nghiệp, muốn cái gì đó được tốt hơn, nhưng mà chúng ta làm trên cái ngọn vậy nè, cái ngọn vậy nè, quạt nước đường đang sôi đó, cái đó là làm việc trên cái ngọn. Bởi vì nguyên nhân dẫn đến cái sôi là do gì? Do lửa. Mà không dập lửa mà đi quạt nước, nếu mà chúng ta khỏi cần quạt nước đường đó, nhưng mà chúng ta dập lửa tắt đi, thì một lát nước đường có nguội không? Nguội. Nhưng mà họ lại không, họ không dập lửa mà họ lại quạt trên này mong cho nó nguội. Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy, muốn nghiệp thay đổi, muốn tất cả các việc tốt, nhưng mà ở đây chúng ta là muốn cái ngọn không à, cái nhân cái gốc chúng ta không thay đổi. Cho nên hình ảnh của cái vị này làm cho tôi nhớ rất rõ về một cái câu chuyện Đức Phật nói trong kinh Bát Dụ. Và vì vậy tôi nói rằng cái hành động của cô không dừng lại, làm sao cô có thể thay đổi được một đứa con? Cho nên tôi khuyên rằng là cô hãy về từ bỏ đi. Nhưng mà cô nói rằng thầy ơi, cái thu nhập về cái này rất là lớn, họ không vượt được cái những cái đồng tiền lớn về thu nhập đó các vị. Nhưng mà cuối cùng họ thu nhập vô để làm gì? Để nuôi lại đứa con này. Tức là họ thu nhập cái đó có tiền thật đó, nhưng mà tiền của họ thu nhập vô để cuối cùng để nuôi đứa con nghiện ngập này, thành ra đâu có giữ lại được. Cho nên là tôi nói muốn thay đổi con cô, trước hết cô phải thay đổi cái nghề nghiệp của mình, phải từ bỏ việc trồng cần sa. Từ bỏ đi rồi cái mức độ thay đổi đứa con thế nào tùy nhân duyên phước báo của các vị. Đâu phải nói chuyện đơn giản vậy. Khi các vị tu học rồi, các vị phải hiểu được cái nhân nào dẫn đến quả nào. Mọi thứ của chúng ta diễn ra trong cuộc đời nó cũng dựa vào tính chất của nhân quả. Bệnh tật khổ đau tai nạn gì đó, thương trong mọi thứ cũng phải nhìn ngó rất là rõ về mọi thứ. Hạnh phúc khổ vui gì cần nhìn đến mọi thứ. Người tu tập cần phải quán chiếu rồi coi là nhân nào đưa đến cái nào. Rồi chúng ta từ cái nhân đó chúng ta thay đi, thì cái kết quả nó sẽ thay đi. Tính dị loại nó sẽ làm cho tính biến dị có hiệu quả. Đây là điều rất là quan trọng. Giống như dưới quê tôi có một cái ông này, ông làm nghề đồ tể. Con ổng là ăn chơi cái bằng là sát số luôn. Nhưng ổng làm cũng có tiền giàu có như vậy. Nhưng mà đùng cái là trong một cái đêm mà Tết á, ổng bị cháy hết cái cơ sở của ổng. Rồi sau đó nói chung dồn dập nhiều chuyện đau khổ đến. Thì ổng nghe cái đồn cái danh tiếng của ông Lục ở Phù Ly. Nghe nói là ông Lục Phù Ly rất là hay thế. Nên ổng mới đi đến nơi, tới nơi đó. Mà thật sự ông không có kể gì về gia đình của ông hết á. Thì vô gặp ông Lục Phù Ly, thì ông này mới nói rằng thưa thầy sư gì đó, là con là nhiều khổ đau, con cái con hư đốn này kia nọ, mà con muốn cho nó nên người, mà nó không nên, nó bài bạc, nó rượu chè, nó bê bối, nó làm tan nát gia sản hết thế. Ông chỉ nói tới đó thôi. Ông Lục Phù Ly chỉ nghe thôi. Ông Lục Phù Ly nói là ông bỏ được cái nghề đang là đó thì ông lên đây tôi cứu. Còn nếu ông không bỏ được á, thì ông chịu cái đó suốt đời. Vậy thôi. Biết là như vậy đó, nhưng mà không bỏ được. Bởi vì cái nguồn thu nhập từ cái đó nó lớn. Mà tôi nói với các vị nhớ, cái này người Phật tử để ý là, cái nghề gì á, tôi không biết. Nhưng mà cái nghề đồ tể rất nhanh có tiền. Nhanh, vô cùng nhanh. Tại sao vậy? Nghề đó không phải là ai cũng dám. Tức là cái số lượng người mà bước vào trong nghề đó không nhiều. Cho nên lúc nào chúng ta bước vào trong nghề đó, chúng ta sẽ làm được ngay. Nhưng với cái điều, tất cả mọi thứ, cái gì liên hệ nhân quả của các vấn đề, thì đa phần tôi thấy những người này kết cục đều là khổ đau. Thế nên tôi không hiểu cái việc mà đời người ta nghĩ sao. Nhưng mà việc đạo là mình hiểu như vậy. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng có thể can thiệp vào đời tư của người ta. Nhiều người rơi vào hoàn cảnh khổ đau, họ cũng đi tư vấn tôi vậy. Nhưng mà tôi nói đó, trước hết nghề nào không biết, nhưng mà không vi phạm luật pháp thì xem như là tốt cái đã. Nếu bây giờ tôi kêu họ bỏ đi cái nghề rồi, họ không có công ăn việc làm, hoặc là họ đói khổ, hoặc là nợ đăng dây, hoặc họ không giải quyết được các vấn đề, họ đổ thừa tại vì mình khuyên. Nhưng mà xã hội thông thường, hành nghề đó có vi phạm luật pháp không? Không. Nhưng mà cái duyên chúng ta không đủ, cho nên chúng ta tìm ra cái nguồn sống chúng ta bằng cái nghề rất là đau thương. Con người trên cuộc đời này họ may mắn, có phước duyên. Phải nói là họ có cái tốt phước, họ chọn một cái nghề để họ sinh sống, tự nhiên là sinh sống theo con đường lương thiện. Rất nhiều, nhưng mà có những người tìm đường lương thiện sống không được. Cuối cùng phải chọn một con đường ác. Ban đầu tôi nghĩ rằng họ cũng không có mục đích này đâu. Nhưng mà khi không còn cái nghề nghiệp nào để chọn lựa để giúp giải quyết vấn đề thì phải nhảy vào thôi. Rồi ban đầu có thể là, nói chung là cũng đâu phải là quen đâu, nhưng mà nhiều ngày nhiều tháng rồi nhắm mắt làm liều, buông số phận. Nhưng mà con người mà khi khổ đau thì ai cũng có cảm giác khổ giống nhau. Các vị nào có được cái cuộc sống an lành, hay là có một cái nghề nghiệp nói chung ổn định mà tránh đi vấn đề vay trả nợ máu chúng sinh á, thật sự các vị cũng có may mắn lắm á. Đâu phải là ai cũng có thể là được may mắn như vậy. Khi gặp những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta không mang cái nghĩa là khởi ý niệm ác, mà phải nói là khởi ý niệm từ bi hơn. Bởi vì biết rằng họ sẽ khổ đau nhiều hơn với những gì đang làm. Tại vì họ giống như càng ngày càng lún sâu vào trong cái nghiệp đó vậy đó. Nói họ làm ác thì nói thật sự cái này chúng ta dùng theo cái từ của Phật học. Nhưng mà xã hội họ không đi ăn cướp ăn giật của người khác thì không thể gọi là cái nghề ác được. Ở đây chúng ta nói khi nào, nói trong tinh thần tu học thôi. Rồi chúng ta gặp người ta làm đồ tể, chúng ta không thể nói thẳng vô mặt họ, mình nói họ đấm mình chịu à. Đây là các ngành nghề được luật pháp cho phép thì giống nhau, tùy mỗi người thích gì làm đấy. Nhưng mà khi rơi vào trong hoàn cảnh đó, giống như nhắm mắt làm liều, cho nên cuộc đời dẫn đến những cái quan trái, những cái gì đó thì phải gánh chịu. Mà những người như vậy khó an lạc, nhưng mà không có cách khác. Tôi thường khi tôi khuyên người đó là tôi không nói một câu giống như là sách giáo nước lạnh tôi tạt vào mặt họ. Tôi không có làm cái chuyện đó. Tôi chỉ nói rằng khi nào có điều kiện để thay đổi nghề tốt hơn thì cứ cố gắng mà thay đổi. Vậy thôi. Còn bây giờ họ làm thì họ chịu thôi. Khi tu học rồi đừng bao giờ có cái nhìn cực đoan giống như xưa kia nữa. Những người Phật tử chúng ta ngày xưa không biết được dạy cách nào, nhưng mà đa phần thấy những người như vậy chúng ta có cái thái độ khinh miệt họ, và có cái thái độ giống như là xem như là họ là cái làm cái gì thấp kém. Cũng đừng như vậy. Điều quan trọng nhất là hãy khởi bi tâm, nhìn bằng sự quán chiếu. Cái này tôi có nói trong bài giảng vừa rồi ở tại chùa Nhị Mỹ, là bài giảng hay làm những gì khó làm. Tôi có chia sẻ là hãy thương những người khó thương, và sau đó là hãy tập tha thứ kẻ thù. Cái này rất là khó, nhưng mà các vị cứ học Phật rồi có cái nhìn tích cực hơn. Cái gì làm được thì gắng cố gắng làm. Cho nên nhìn lại những cái người đó, chúng ta bắt đầu khởi lòng từ là như vậy quan cái này họ trả đến bao giờ xong. Và vì vậy nhìn lại cái điều đó biết rằng họ sẽ càng ngày càng khổ đau nhiều hơn. Và thấy như vậy là chúng ta khởi lòng đại bi được. Và các vị thấy những người sanh trong cái môi trường đó, thật sự về mặt cái tâm từ, về mặt đạo đức nhiều khi nó cũng giới hạn. Nó lại là nó không giống như những bao nhiêu người khác. Cho nên đây là những điều mà tôi chia sẻ để các vị có cái tầm nhìn rộng mở và nhìn lại bản thân mình. Vậy thì khi các vị tu tập, các vị làm gì để thay đổi? Trước hết các vị phải xác định đó là nghiệp xấu, cần phải thay đổi. Và phải tự dặn lòng là bằng cách nào đó mà thay đổi được cái này thì thôi. Thì nếu các vị có cái lòng quyết tâm và dũng mãnh thì tôi nghĩ các vị sẽ từ bỏ được. Nếu các vị yếu đuối, các vị không làm được. Trước kia cũng có một cái người mà gọi là bán thịt như vậy, cũng từng chia sẻ với tôi mà. Nhưng mà cổ nói rằng bây giờ cổ cảm thấy cái này là có tội, cho nên giờ học Phật rồi thấy tội, sợ tội quá, cho nên là là từ bỏ. Tôi mới nói rằng suốt đời này cô không từ bỏ được bằng hành động đó. Nếu cô thấy rằng chỉ là có tội rồi cô từ bỏ, cô kiếm công việc khác, cô sẽ thất bại liền. Mà sự thật không lâu sau 2 tháng thất bại liền. Tại sao vậy? Tìm một cái nghề khác thu nhập không bằng. Cái nghề đang là mỗi ngày thu nhập 100 đồng đi, tìm nghề khác mỗi ngày thu nhập có 2 đồng à. Sự chênh lệch như vậy mà cái nhu cầu xài theo 100 đồng đã quen, bây giờ qua 2 đồng sao sống? Thì tôi bây giờ tôi mới nói rằng cô hãy về, cô đừng thay đổi vậy đó, cứ vậy đi và suy nghĩ vậy nè. Cứ cho cái nghề này như vậy và nghề này như vậy mà mình cứ tự dặn lòng, thấy rằng nghề này mặc dầu thu nhập ít nhưng mà chiết tính thế nào đó để sống được với cái nghề này bằng cái số tiền thu nhập đó, mà bao giờ cô hài lòng được trong cái ký ức và sắp xếp và tưởng tượng của cô đi, tức là hài lòng chấp nhận được như vậy thì hãy bắt đầu ứng dụng thực tế. Còn này do cô sợ tội cho nên sợ tội túng quẩn lại tội mà muốn tính sao, giờ có tiền trước cái đã, vậy thôi. Các vị ăn chay cũng vậy, các vị ăn chay sợ tội các vị ăn không có bền. Các vị tại vì ăn chay là sợ tội, là một cái thời gian nào đó hoặc một lý do nào đó các vị thay đổi liền. Nhưng mà nếu mà các vị muốn ăn chay bền, các vị phải xuất phát từ cái gì? Từ tâm từ. Nếu các vị có tâm từ, các vị trải ra thật sự, các vị trải lòng với chúng sinh thật sự, các vị cảm nhận sự đau khổ chúng sinh thật sự, các vị ăn vào một miếng này, các vị biết sự hy sinh đau đớn của một chúng sinh thật sự, và các vị có lòng thương yêu những cái động vật, súc vật gì đó thật sự, các vị tự không ăn. Chứ còn các vị sợ tội thèm quá kiểm được thì cũng làm đại, mới mốc tội tính sao hả? Đó là như thế. Nhìn cái góc tu tập ở chỗ nào, chứ còn tu tập theo tín ngưỡng, các vị rất là khó vượt qua những thói quen của các vị đang là. Cái thói quen mà tôi nói là theo dạng nghiệp. Như vậy thì khi tu tập rồi bắt đầu nó có tính cách là chuyển nghiệp bằng cách nào? Thì trở lại vấn đề của chúng ta, cùng là nghiệp nhưng mà cái sự chi phối của nó có khác nhiều ít là tùy vào cái công tu và phước đức của các vị. Cho nên tôi giảng cái bài giảng là làm gì để hết tội đó. Thì tôi có nói cái đó là tôi có cho thí dụ một nấm muối á. Nấm muối nếu để vào ly nước này mặn không? Nhưng mà cũng nấm muối đó tôi để vào cái thau lớn hơn thì sao? Nhạt bớt. Và nếu tôi để vào cái hồ nước lớn thì sao? Có thể là không còn tác dụng. Như vậy nấm muối này không đổi về tính chất đúng không? Nhưng mà tùy vào lượng nước nhiều ít mà nó có thể mặn ít, mặn nhiều hoặc là vô hiệu quả. Vậy thì cái điều giải quyết nghiệp đầu tiên là trả nghiệp là giải quyết. Nhưng mà sự thật muốn trả nghiệp trả bao giờ hết. Cho nên điều quan trọng là con người cần phải chuyển nghiệp là để bớt đi sự gọi là quan trái hay là cái sự mà đè nén của nghiệp này. Tức là khi chúng ta trong cuộc đời mà khổ hoài sao chịu nổi? Hay là trong cuộc đời cái nghiệp nó cứ tới hoài sao chịu nổi? Ai cũng phải có thi có thoảng thôi chứ. Cho nên nguyện một lần trong cuộc đời con trả hết nghiệp là tôi nói thật các vị nguyện lần là các vị đuối. Và tôi nói không có sức nào chịu nổi hết á. Quan trọng nhất là đừng có nguyện nhiều. Có những người nguyện quá cái nguyện nó đổ nghiệp, cái chịu không nổi cái rút lại lời à. Hoặc là thối lui à. Khi mà chúng ta nhận thức được nghiệp thì chúng ta phải tùy nghi. Tại sao các vị phải làm lành, các vị phải tu tập, các vị phải tụng kinh? Cái đó là các vị đang làm cho cái lượng nước nó tăng lên để hóa giải bớt sự chi phối của muối. Còn cái chuyện mà gọi là hết nghiệp thì hết nghiệp đó nhưng mà chưa chắc gì hết nghiệp khác. Vô lượng kiếp chúng ta tạo nghiệp chất chồng mà. Cho nên điều quan trọng nhất là hãy tạo cái lượng nước để tự hóa giải cho các vấn đề. Khi các vị tụng kinh, các vị trì chú, các vị niệm Phật, những cái hành động này là các vị làm tăng lượng nước bằng cái gì? Tăng thêm năng lực của con người mình, tăng thêm cái sức mạnh đó. Cho nên đa phần khi tu nguyện sao? Các vị quy y hay là các nguyện tu tập hay là mọi thứ, tôi đều nguyện sao? Chư Phật gia hộ cho con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời. Có nhớ câu này không? Tôi là nguyện như thế. Cho tôi ít cái tôi nguyện là Phật sao gia hộ cho con được hết cái chuyện đó, hết bệnh, hết gì đó. Tôi không có nguyện giấy vậy. Tôi từ xưa giờ tôi không có nguyện giái cái đó. Mà tôi nguyện giái là nếu các vị để ý thì các vị thấy rằng tôi nguyện Đức Phật gia hộ cho con đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành. Tôi nguyện cái này. Bởi vì cái này là cái thiết thực. Các vị tụng kinh trì chú niệm Phật, các vị có vượt qua được cái gì đó. Các vị đừng nghĩ rằng cái quan trọng ở chỗ là chư Phật độ cho các vị, mà quan trọng ở chỗ là cái tâm của các vị dũng để hành trì. Cái năng lực của tâm linh, cái làm cho con người có cái sức mạnh lên, cái bản lĩnh lên, cái này rất quan trọng. Có những người tự nhiên á, niệm Phật cái hết bệnh, cái đó là niệm Phật linh. Xin thưa các vị, việc về tín ngưỡng các vị có quyền nói Phật linh. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái người niệm Phật mà thành tâm á, họ tạo một cái năng lượng rất lớn và cái sự nhiếp tâm á của họ để làm trong sạch tâm hồn của họ rất là quan trọng. Mà cái người sao, nhân tố đi dẫn đến bệnh ung thư, trong đó điều quan trọng nhất là cái nhân tố của lo lắng và sợ hãi. Mà cái người mà khi mà họ đã nhiếp tâm niệm Phật rồi, họ có một lòng tin tuyệt đối rồi, họ không còn lo lắng, họ không còn sợ hãi. Đó là yếu tố quan trọng để khống chế được căn bệnh của họ đang là. Nhưng mà họ lại nghĩ theo cái hướng của tín ngưỡng, thì họ cho rằng đó là chư Phật gia hộ. Thì nghĩ bằng cái cách này, vì nghĩ chư Phật gia hộ cho, nên cái lòng quyết tâm của họ sẽ được mãnh liệt lên. Cho nên niềm tin cũng là một trong những vấn đề để giúp cho chúng ta mãnh liệt, tinh tấn, hăng say trong cái lộ trình tu tập. Cho nên khi tu tập rồi, bỏ hết tất cả những giá trị niềm tin, thì dường như thiếu đi động lực để khích lệ cho các vị tu hành. Nên nhớ là vậy, không phải ai cũng có thể giác ngộ tới nơi tới chốn được. Cái niềm tin về cái lực Phật gia hộ trong các cái phương pháp tu, đây là một cái chất liệu thầm lặng trong tâm linh. Dĩ nhiên cái sự gia trì của Đức Phật cũng đòi hỏi đến yếu tố nhân duyên của các vị. Nhưng mà các vị nuôi dưỡng yếu tố này, các vị thấy có động lực để tu tập nhiều hơn. Đó là cái mà gọi là tại sao tôi còn lưu giữ ở trong tất cả những cái phương thức tu hành cho các vị. Bởi vì bỏ cái này ra các vị không có chỗ bám. Tôi biết rằng dĩ nhiên cái yếu tố quan trọng nhất là các vị qua cây cầu. Điều quan trọng là qua được cây cầu. Nếu một cái người mà vịnh cái tay vịnh đi qua cây cầu, người ta nói ơi dở quá vậy, qua cây cầu vịnh cái thế. Họ đã đi tốt rồi cho nên họ đâu cần tay vịnh. Nhưng mà mình là người đi chưa tốt, chân còn run hoặc là sợ hãi hoặc là không vịnh vậy làm sao đi, thì mình cũng đòi hỏi cần phải có tay vịnh để bước qua chứ. Mình không có so sánh với người khác được. Vì vậy trong cái việc mà gọi là tu tập, tôi chỉ mong rằng các vị hiểu được nhiều ý nghĩa để gọi là giúp chúng ta chuyển nghiệp. Ngồi tu học, các vị nên nhớ tác dụng của cái chuyện tu hành chúng ta nó giống như phèn để vào nước, dù vô tình hay cố ý đều giúp cho nước trong. Ý niệm niệm Phật, tụng kinh trì chú, lòng thành hướng về Phật, đó là những cái chất liệu để giúp chúng ta có cái năng lực và bản lĩnh hơn trong việc thay đổi nghiệp của mình. Dĩ nhiên một người có tu tập sức chịu đựng sẽ hơn một người bình thường. Chúng ta quán chiếu được cái gì? Quán chiếu được tính vô thường, vô ngã, hoặc là tâm chúng ta bớt dính mắc, thì cái con người chúng ta nó sẽ bớt đi sự chi phối của các cái ác nghiệp, cái tiêu cực đó rất là lớn. Cho nên người Phật tử chúng ta khi vận dụng tu hành thì chúng ta muốn chuyển nghiệp, thì chúng ta cầu nguyện chư Phật hay là nỗ lực hành trì, nó mang cái nghĩa là Phật sẽ giúp chúng ta có đầy đủ cái năng lực hơn để chuyển hóa cái điều đó. Dù ngày xưa chúng ta không từ bỏ được cái đó, chúng ta vẫn bị lôi cuốn về cái điều đó. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta tu tập nhiều, chúng ta thành tâm, chúng ta có vận dụng tinh thần tu học nhiều, thì bây giờ chúng ta kiềm chế sự lôi cuốn đó dễ dàng hơn trước kia. Vì vậy, chuyển nghiệp này dễ hay khó, một phần rất quan trọng ở cái nội lực của chúng ta. Ta gọi là nội hàm, cái công phu tu tập của chúng ta. Cho nên các vị cần tu tập theo cái dạng là có thực tập chánh niệm, có thực tập để tâm định tĩnh, có được giác ngộ để quán chiếu được tính vô thường giả tạm, hay là nhận được cái tính nhân quả, nhìn sâu được các vấn đề, các vị có khả năng kiềm chế mình trong các việc và các vị chấp nhận giúp những thực tài tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta không có, chúng ta chỉ một thuần một niềm tin không, thì khi chúng ta gặp khổ đau, niềm tin dễ bị thối lui. Niềm tin rất là dũng mãnh ở ban đầu là khi chúng ta đi mà đi xuống á, thì niềm tin giúp chúng ta rất là tốt. Nhưng mà khi có dắt phải vấn đề á, là niềm tin chúng ta bắt đầu có vấn đề. Chúng ta bị lung lay. Nếu chúng ta bị thử thách nhiều, chúng ta sẽ bị lung lay. Cho nên là nếu chúng ta sử dụng niềm tin theo dạng để thu hút mọi người, thì cái đó không giữ chân được mọi người trên con đường tu học bền bỉ và lâu dài. Cho nên phải sử dụng theo góc độ ban đầu để dẫn dắt người ta đến với đạo. Nhưng khi người ta đến với đạo rồi, phải cho người ta hiểu và giác ngộ về chân lý, ta hiểu về Phật Pháp. Giống như ngày xưa khi các vị tu tập, tôi đâu có khuyên các vị ngồi thiền đâu. Tôi cũng đâu có cho các vị ngồi thiền mà tôi không có yêu cầu. Nhưng mà bắt đầu càng về sau rồi, bắt đầu tôi mới cho các vị là hiểu được cái giá trị của ngồi thiền, hoặc là thực tập chút chút, hay là hoặc là tôi đưa cho các vị tiến sâu hơn vào trong cái việc để nhận ra tâm thức của mình. Vậy thì từng bước thôi, từng bước thôi. Nếu tôi giữ mãi những cái tinh thần tu học như ban đầu, thật sự tu thời gian các vị không biết gì tu hết đó. Nhưng mà tôi cho các vị dồn dập quá nhiều, các vị sẽ không tiếp thu được. Cho nên là từng bước để chúng ta thay đổi từng từ. Chúng ta thay đổi rồi chúng ta thấy được hương vị của từng cái giai đoạn một trong cái việc tu tập. Cho nên trong cái ý nghĩa chuyển nghiệp dễ hay khó, là cái ý tôi muốn nói với các vị là đừng xem cái đó như giống như một cái câu để nói ở mép miệng, mà cần phải ứng dụng sâu sắc để mà gọi là bằng cả một bản lĩnh của mình để thay đổi vấn đề. Tại vì cái gì cũng có phải có sự đánh đổi của nó. Nếu đơn giản thay đổi được, cả thế gian này không có ai rơi vào lỗi lầm hết á. Vì khó lắm cho nên người ta mới như vậy. Và đồng thời khi hiểu được rằng sự chi phối của nghiệp không nhỏ, chúng ta cũng cần phải thông cảm nhiều hơn cho những người gọi là người thân của chúng ta mà lỡ có lỗi lầm. Phải nhiệt tình để mà giúp cho họ, hỗ trợ họ để mà họ cải quá. Chứ có những người á, một cái người mà gỡ lỡ lỗi lầm hay gì rồi đó, họ không có tha thứ, họ cố chấp, hoặc là họ cứ moi ra, họ cứ nói hoài, không cho người ta cơ hội, thì cái này chúng ta làm khổ mình và khổ người. Và sự thật mai này khi chúng ta cũng gặp những thử thách thì người ta cũng không tha thứ lại cho chúng ta. Vì vậy không phải là thay nhau mà tha thứ, mà chúng ta phải hiểu rằng là ai cũng có lúc để mà phải trả nghiệp hay là nghiệp phát tác, và ai cũng có những lúc để mà gọi là chiến bại với tất cả những cái thói quen của mình, hay là chiến bại với những thử thách xung quanh trong cuộc đời mình. Vì vậy tôi khuyên các Phật tử sám hối, trì chú là một trong những cái rất quan trọng trong những cái đang là. Chứ vậy làm cho năng lực tâm hồn của các vị càng mạnh lên. Thực sự mà nói các vị đừng chủ quan. Không ai có thể tự một mình mà có thể giữ được mình trong nhiều tình huống đâu. Phải nói rằng có lực Phật gia hộ là điều này mà nói người ta cứ nghĩ rằng mình như bị tâm linh. Nhưng sự thật rằng không thể phủ nhận được điều này. Với một người tu hành không phải phủ nhận điều này, nhưng cũng không phải là ỷ lại vào lực Phật gia hộ để chúng ta làm gì làm rồi cầu Phật gia hộ cho chúng ta. Nó không phải là ý như vậy. Mà phải nói là lực Phật gia hộ để giúp chúng ta sáng suốt hơn để thẩm thấu các vấn đề, làm chúng ta có năng lực trong con người tiềm tàng để chúng ta có thể kiềm chế sự phát tác của nghiệp. Cái này rất là quan trọng. Rồi chúng ta có thể từng bước hóa giải từ từ. Các vị khi có tu tập, các vị bị khổ đau cái gì đó mà các vị nhận ra được rằng cái đó do cái gì dẫn đến cái này, nhận ra được cái đó là tốt đầu tiên rồi đó. Rồi bắt đầu dùng cái pháp gì để hóa giải các vấn đề này, thì bắt đầu chúng ta mới ứng dụng giáo pháp để giúp chúng ta hóa giải. Bên cạnh đó nếu lực yếu quá, cần phải sám hối, cần phải trì chú, tăng thêm lực gia trì. Giống như bây giờ tôi nói là cái này là cục đá 10 kg, nhưng mà đối với một người ký mà một cái đứa trẻ ôm 10 kg này nặng không? Rất là nặng. Như vậy thì bây giờ cần thêm một có cái gì nữa để đủ sức để ôm cái này cũng 10 kg không có mất. Nhưng mà một con người chúng ta được sự giúp đỡ của ai gì đó thì cũng là 10 kg đó, nhưng mà chúng ta sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Giống như các vị ghinh 10 kg nặng quá nhờ người khác ghinh phụ vậy đó. Nhưng mà cái này ghinh phụ nó không mang cái nghĩa là một ai chia nghiệp với chúng ta. Mà tôi nói cái ý đó là có lực Phật gia hộ là làm cho chúng ta có thể là đủ sức cũng ghinh 10 kg đó, nhưng mà sức chịu đựng về 10 kg này nó nhẹ hơn so với một em bé. Vậy thì cầu Phật gia hộ là nó mang cái nghĩa đó, để giúp chúng ta làm sao cũng ginh, cũng mang, cũng trả nghiệp đó, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà đưa chúng ta vào đường cùng. Cũng phải trả, cũng phải giải quyết các vấn đề. Cho nên tu là chuyển nghiệp theo cái ý nghĩa đó, chứ không mang nghĩa là tu là mất đi cái nghiệp. Nếu cứ nghĩ rằng cái nghiệp đó như vậy là tu là mất đi, không có. Các vị thiếu nợ người ta, các vị nói tu đang khỏi trả nợ, cái này không ai làm được chuyện đó. Mà các vị tu một thời gian người ta vẫn đòi nợ, các vị nói sao con tu quá, còn lại Phật quá mà sao mà nợ vẫn đòi, cái này không ai giải quyết được đâu các vị. Cái nghĩa của nó là gì? Tu để làm sao cho tất cả các việc nó cũng là như vậy, nhưng mà sức chịu đựng và mọi thứ quá giải của ta nó lại tốt hơn. Ví dụ bây giờ cái này nếu trong cái sức của chúng ta có thừa sức để cầm thì chúng ta soi sở cái này rất là dễ, có phải không? Còn nếu chúng ta không đủ sức để cầm, chúng ta rất khó soi sở. Thì cũng vậy, lực Phật gia hộ duyên phước của chúng ta là cái cách để giúp chúng ta dễ soi sở hơn một vấn đề. Vậy thì chuyển nghiệp nó mang cái nghĩa như vậy, trong mang cái nghĩa là chuyển là mất hết rồi, tiêu hết rồi. Chỉ có hai việc, một là trả nghiệp thì cái việc đó coi như là kết thúc, hai là giác ngộ rồi thì coi như tất cả mọi thứ đều là trò chơi giả ảo, không có thật. Chỉ hai cái đó kết thúc với nghiệp chướng. Còn cơ bản nhất là tùy nghi, nếu trả một đời chưa được thì phải mang nhiều đời cái gì đó, thì trong cái vòng quay của luân hồi phải chấp nhận trả dai. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm sao để xoay sở với tất cả các nghiệp mà đỡ khổ hơn, đỡ quằn quại hơn, đỡ đau thương hơn. Đó là việc của chúng ta. Chứ đừng nói là tu là hết nghiệp, tu không hết nghiệp. Chấm dứt rồi hoàn toàn là giác ngộ thật sự thì hết nghiệp. Hai nữa là làm sao cho nghiệp này nó nhẹ sức chi phối, bằng cách là do nước nhiều thành ra muối loãng, không phải mất mà loãng. Cái đây là ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuyển nghiệp. Thứ ba là nhờ trong cái tinh thần tu học và lực Phật gia hộ sẽ giúp cho chúng ta có đầy đủ năng lực để giúp chúng ta vượt qua những thử thách tốt hơn. Đây là một vài ý pháp tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái bài là chuyển nghiệp dễ hay khó. Chúc các vị xoay sở được tất cả các việc của mình một cách tốt đẹp hơn. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch thầy. Thay lời cho toàn thể hành giả, chúng con xin được thành kính đảnh lễ tri ân thầy đã chia sẻ một thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa để giúp cho chúng con có một khái niệm để vượt qua về học thức nghiệp trong đạo Phật. Hai lời hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ niệm ơn thầy và kính chúc thầy luôn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Giờ đây khóa tu một ngày an lạc lần thứ 68 nơi đạo tràng tu viện Tường Vân đã thành tựu viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.
Chúng con thành kính cung tiễn thầy hồi quy phương trượng.